Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và Luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta biết rằng là những cái chương trình của chính phủ ở Hoa Kỳ này đưa ra để giúp cho dân chúng ở trong cái quốc gia này có được những cái sự trực tiếp căn bản về vấn đề cuộc sống, về vấn đề sinh sống, về vấn đề y tế. Vì vậy mà khi chúng ta là những người bảo lãnh cho những người gia đình của chúng ta ở các quốc gia, thì cái việc đầu tiên mà họ đòi hỏi ở chúng ta là những người làm bảo lãnh là ta phải bảo lãnh một cái gọi là bảo lãnh tài chính, đúng không? Bảo lãnh tài chính là cái gì? Là chúng ta nói rằng là ok, tôi đưa cái người này vào Hoa Kỳ, tôi ký một cái hợp đồng với lại chính phủ và tôi sẽ giúp cho cái người này có được một cuộc sống căn bản về vấn đề tài chính ở Hoa Kỳ này. Vì vậy mà những người mà gọi là đồng bảo trợ tài chính nhiều khi họ rất ngại. Mà mình cũng không thể nào nói là họ không có cái sự ngại ngùng đó được, là vì không biết rằng là cái người đó vào Hoa Kỳ này sẽ như thế nào. Đây là một cái hợp đồng giữa chính phủ và cái người bảo lãnh tài chính, chứ nó không có liên quan gì đến những vấn đề gì khác. Và tất cả mọi người khi vào Hoa Kỳ này đều cần phải có cái sự bảo lãnh tài chính này. Có người hỏi tôi tuần trước đó, là có phải là cái người được bảo lãnh có thể tự bảo lãnh tài chính cho chính họ hay không? Cái câu hỏi này ít khi có ai hỏi tôi lắm. Tại vì chúng ta chỉ hiểu rằng là nếu chúng ta là người đứng ra bảo lãnh cái người kia thì chúng ta phải làm giấy tờ bảo lãnh tài chính cho cái người đó. Nếu chúng ta không có thu nhập, chúng ta vẫn phải làm cái tờ giấy bảo lãnh tài chính I-864 đó, rồi chúng ta tìm người đồng bảo trợ với mình. Cái việc đó nó rất là khó, là vì chúng ta không có người giúp cho mình. Cái việc đầu tiên là không có người giúp cho mình làm việc này. Và cái người mà không có được cái người đó giúp đó là một cái người không có họ hàng thân thích hay như thế nào. Tôi đã vướng vào một vài cái tình trạng như vậy, và vì cái lý do đó mà chúng ta không thể nào vượt qua cái quá trình bảo lãnh cho người thân. Ngày hôm nay không phải là văn phòng của Bộ Di trú và xin lỗi, văn phòng của cơ quan chứng khoán quốc gia đòi hỏi chúng ta phải gửi cái transcript của cái thuế mà khi mình làm bảo lãnh tài chính. Nhưng mà nếu chúng ta gửi cái transcript thì nó sẽ vượt qua những cái vấn đề về W-2, về cái thuế. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề là làm sao chúng ta có thể hội đủ điều kiện để bảo lãnh cái người này dựa trên cái Federal Poverty Guidelines, tức là cái bảng chỉ dẫn để cho mình biết là mình cần phải có bao nhiêu tiền thu nhập, hoặc là cái người đồng bảo lãnh với mình phải có bao nhiêu tiền thu nhập để mà bảo lãnh tài chính cho cái người mà mình muốn đưa vào Hoa Kỳ này. Ok. Khi chúng ta nói đến vấn đề bao nhiêu thì chúng ta phải nhìn vào cái bảng guideline, cái bảng hướng dẫn của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Nếu mà chúng ta là cái người đang hành vi không đang đang hành đang làm cái công việc của những bộ phận của quân nhân, thì chúng ta có cái mực thấp hơn. Họ đòi hỏi mình có cái mực, họ đòi hỏi mình và cho mình được cái mực thấp hơn. Còn tất cả mọi người khác, nếu cái gia đình của mình có 2 người thì họ đòi hỏi mình phải có một cái sự thu nhập tổng quát, tổng số, tức là gross 21.137 đồng, không thiếu một xu. 2 người tức là sao? Tức là một người độc thân bảo lãnh cho 1 người, ha, người chồng bảo lãnh cho người vợ, chỉ có 2 người thôi, không có ai khác. Mà cái người mà bảo lãnh cho cái người ở Việt Nam hay là ở quốc gia khác vào đây á, họ không có bảo lãnh cho ai trước đó hết. Tại vì quý vị là trong cái đơn đó họ có hỏi câu hỏi là mình đã có bảo lãnh tài chính cho ai nữa hay không, thì nó sẽ trở thành một số thu nhập khác. Nếu mà 3 người thì là mình cần 26.662 đồng, 4 người là cần 32.137 đồng, vân vân và vân vân. 4 người tức là sao? Tức là bây giờ mình bảo lãnh cho 1 người, 2 vợ chồng người đồng bảo lãnh, có 1 người con là 3 người, là 4 người. Và từ đó mình đi lên, cộng thêm và cộng thêm. Ok? Bây giờ nếu chúng ta không có đủ thu nhập nhưng mà chúng ta có tiền trong nhà băng thì sao? Chúng ta có tài sản thì sao? Những cái tài sản đó nó phải là đứng cái vị trí sẵn sàng để mà có thể chuyển qua tiền được. Tức là ý tôi nói là nếu mà quý vị nói quý vị có stock thì như vậy. Mà stock thì mình có thể đem bán để mà lấy tiền ngay tức khắc. Ok? Mà nếu bây giờ cái người này bảo lãnh cho người mẹ đi ha. Cái cô này bảo lãnh cho mẹ cô ta nhưng mà cô ta đi làm có 16 ngàn một năm. Nhưng mà chính phủ thì bây giờ đòi hỏi cô ta phải có 22 ngàn mấy chục đồng gì đó. Ok, bây giờ cô ta nói tôi thiếu bằng đó tiền, thì bây giờ tôi phải làm sao? Cô nói cô có tiền trong nhà băng không? Ok, có tiền trong nhà băng thì bây giờ cô phải cộng thêm cái số tiền thiếu đó bằng cách là cô phải có, bây giờ cô thiếu bao nhiêu? Tỉ dụ như cô làm 16 ngàn, mà họ cần cô có 21 ngàn đi, tức là cô thiếu 5 ngàn. Mà nếu cô thiếu 5 ngàn thì trong nhà băng cô phải có 25 ngàn. Tiền đâu ra tôi có? Không có tiền thì mình phải tìm người đồng bảo trợ. Chỉ có vậy thôi. Không phải là mình muốn bao nhiêu là được hay là mình muốn thế nào cũng được hết. Ok? Ừ. Có những người đứng ở cái vị trí mà tôi thấy rất là thương mà không làm gì được cả. Bây giờ không có người đồng bảo trợ thì làm sao mà mình có thể đưa người thân của mình vào Hoa Kỳ này. Mình phải cố gắng nói chuyện với những người mình biết để mà họ giúp cho mình. Vì cái vấn đề này, mà chúng ta mới đi đến cái vị trí ngày hôm nay. Okay. Cái vị trí ngày hôm nay của chúng ta là gì? Cái vị trí ngày hôm nay của chúng ta là ông Tổng thống hiện thời của chúng ta. Ông ấy đưa ra một cái tuyên bố. Ông ấy tuyên bố là nếu những người nào mà vào Hoa Kỳ này mà sẽ gây gánh nặng tài chính cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ này thì cái hồ sơ sẽ bị đình chỉ. Tất cả mọi người xôn xao, bắt đầu bàn tán, không cho bảo lãnh, không cho thế này, không cho thế kia. Những người mà cung cấp những cái dịch vụ về vấn đề y tế và những người mà gọi là nộp thuế như chúng ta đó phải chịu một cái sự chi phí rất là đáng kể trong những cái vấn đề chi tiêu về cái vấn đề y tế phát sinh ra cho những người không có bảo hiểm sức khỏe hay là không có khả năng để trả cho những vấn đề về y tế của họ. Những nhà thương và những người cung cấp về vấn đề y tế thường là họ quản lý những cái người mà không có đủ chi phí để trả lại cho họ những cái chi phí này, những cái tiền này. Rồi cái bảng tuyên bố này mới được đưa ra và tôi vừa dịch từ tiếng Mỹ qua tiếng Việt để cho quý vị hiểu. Những cái chi phí này nó liên quan đến cái vấn đề gọi là chăm sóc cho những người này được chuyển qua những người dân sống ở đây trong cái phương diện, trong cái trạng thái là họ sẽ tăng thuế, tăng tiền phải trả cho bảo hiểm sức khỏe, tăng những cái chi phí về vấn đề chăm sóc y tế. Để tổng cộng mà nói thì những cái sự mà không trả được những cái vấn đề về chi phí này, nó đã để cho những cái dịch vụ về y tế không được thanh toán những cái số tiền mà bệnh viện cung cấp cho những bệnh nhân của họ, đã vượt quá 35 tỷ đô la trong 10 năm vừa qua. 35 tỷ đô la, xin lỗi, 35 tỷ đô la trong mỗi, in each of the last 10 years, trong mỗi một năm, trong tổng số 10 năm qua. Những cái chi phí này nó đã đi lên tới khoảng chừng 7 triệu đô la cho cái mức trung bình cho mỗi một bệnh viện ở Hoa Kỳ này. Và nó có thể đưa những cái bệnh viện này đi đến cái lĩnh vực insolvency, có nghĩa là lĩnh vực khai khánh tận, tức là hết tiền, vượt qua ngoài những cái chi phí chăm sóc mà không được bồi hoàn này, thì những cái ngân sách không có được thông qua bởi những cái chính sách về vấn đề tài chính của chính phủ sẽ không được cung cấp, và cuối cùng thì những cái gánh nặng này sẽ được đưa đến những người trả thuế. Vậy thì cái câu hỏi chúng ta phải xem rằng là cái tuyên ngôn này của Tổng thống nó có được chấp thuận hay không? Điều luật của Hoa Kỳ là những điều luật ở trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Thay đổi một cái điều luật của Hoa Kỳ không có phải là dễ. Chúng ta phải biết rằng là nếu chúng ta là những người muốn gia đình chúng ta được đoàn tụ và sống ở Hoa Kỳ này, thì chúng ta, những người đang ở Hoa Kỳ này, đã ở Hoa Kỳ này bao nhiêu năm, cần phải giúp đỡ những người muốn định cư hay là mới định cư ở Hoa Kỳ. Cái đơn I-864 nó rất là quan trọng. Tại vì nếu chúng ta không hiểu cái tác dụng của nó, cái đòi hỏi của nó, thì chúng ta có thể sẽ trở thành những người phải bồi hoàn lại những cái số tiền, mà không phải số tiền nào cũng phải bồi hoàn. Chúng ta phải biết rằng là cái mà người ta gọi là cái gì, như tôi quên cái chữ đó rồi, mean tested public benefit là những cái chương trình mà chính phủ đã đưa ra để bảo trợ hay là để giúp những người sống ở Hoa Kỳ này không có đủ khả năng để mà có những cái sự căn bản về y tế, về cuộc sống. Public mean tested benefit nó có hai phần, một là liên bang và một là tiểu bang. Những hoạt động của những bộ phận văn phòng liên bang, họ có những cái chương trình như là food stamp, như là Medicaid, như là supplement security income, hay là temporary assistance for needy family, hoặc là state child health insurance program. Những cái chương trình để giúp cho những người không có đủ khả năng có những cái sự bảo vệ về vấn đề ăn uống, cuộc sống, y tế. Về tiểu bang thì mỗi một tiểu bang quyết định là cái chương trình nào là cái chương trình mà nó hợp với những cái sự cần thiết để cung cấp cho cộng đồng, những cái chương trình mà giúp cho những người này có đủ cơ hội, có đủ cuộc sống, có đủ những cái chương trình trong cuộc sống căn bản của họ. Quý vị thấy đây là những cái việc mà chúng ta cần phải để ý đến. Chỉ vì Tổng thống đưa ra một cái tuyên ngôn mà chúng ta không hiểu thì chúng ta bắt đầu lo lắng. Ha? Nhưng mà cái tuyên ngôn này chúng ta phải xem rằng là ông ta có vượt qua được những cái hiến pháp, những cái đòi hỏi về những luật pháp của Hoa Kỳ hay không. Hiện giờ là ông chỉ đưa ra cái bản tuyên ngôn này thôi, chứ không phải như vậy là nó trở thành luật đâu. Cho nên đừng có lo lắng. Việc gì chúng ta cần phải làm, cứ việc tiếp tục làm, bảo lãnh gia đình và người thân là quan trọng nhất. Chúng ta cần phải làm những giấy tờ này đúng, vì nếu chúng ta làm không đúng thì nó sẽ lại là một cái vấn đề chờ đợi, vấn đề phức tạp nó xảy ra. Nhất là những quý vị có những cái tình trạng khá phức tạp, khá hy hữu. Giờ cái bà này bà bảo lãnh cho con gái của bà là một người mẹ có thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi không có gia đình. Thì chúng ta biết đó là cái chương trình với cái dạng F2A. F2A cho phép một người mẹ là thường trú dân làm giấy tờ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi không có gia đình. Nhưng mà rồi cái cô bé này khi sinh ra cô ấy không có thẻ, không có cái khai sinh, hoặc là cô có cái khai sinh nhưng mà lại không có tên. Quý vị không biết được rằng là ở các quốc gia khác họ có những cái luật lệ và họ có những cái phong tục nó lạ kỳ lắm. Ha? Thường thì khi chúng ta sinh ra thì chúng ta là có được một cái khai sinh nội trợ. Thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ không có thắc mắc đâu. Mình đưa vào thì họ chấp nhận. Nhưng mà nếu chúng ta đưa một cái khai sinh mà một người sinh từ năm 1970 nhưng mà mình lại đưa một khai sinh làm năm 1999 thì họ gọi đó là cái khai sinh đình trệ, tức là delay birth certificate. Thì họ phải hỏi là tại sao? Tại sao năm 70 không làm khai sinh mà tại sao bây giờ mới làm khai sinh? Cái câu hỏi đầu tiên họ hỏi là có phải cái khai sinh này là cái khai sinh đi mua không? Mới mua không? Cái người này thực sự có liên hệ với cái người được, cái người bảo lãnh không? Không? Hai mẹ con này có thực sự là hai mẹ con không? Đó là lý do sao mà chúng ta có những cái đòi hỏi làm về vấn đề thử máu là vì vậy, DNA là vì vậy. Chứ không phải vì họ muốn làm hay là họ không tin đâu. Nhá. Rồi thì là cái người mẹ này, khi bà ta sinh ra, bà ta có một cái tên khác. Đến lúc bà ta lấy chồng, sinh ra cái cô bé này thì trên cái khai sinh nó là hai cái tên bố mẹ là như thế này, người mẹ là một cái tên khác với cái tên ngày hôm nay bà ta có ở trong cái thẻ xanh. Quý vị nghĩ Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ nhìn vào cái khai sinh đó, họ có nói là cái người mẹ này là mẹ của cái cô bé này không, khi mà cái khai sinh của cái cô bé này có một cái tên hoàn toàn khác với cái tên mà trên cái thẻ xanh của cái người mẹ này đang bảo lãnh cho cô ta. Và đây là một trong những cái trường hợp thôi. Quý vị có biết rằng là có bao nhiêu những cái trường hợp khác biệt ở ngoài đó. Và khi quý vị có những cái sự khác biệt đó thì quý vị phải nhờ đến luật sư để làm cái việc giúp cho quý vị trình bày cái hồ sơ. Nhưng mà tôi biết rằng là chính phủ sẽ hiểu rằng là tôi là con của bà ấy mà, hay là tôi là con của ông ấy mà. Tôi có những cái bức hình chứng minh, tôi có cái gì đó. Tùy theo cái hồ sơ, nhưng mà một khi mình đã rơi vào cái tình trạng một cái hồ sơ như vậy, mình cần phải đến luật sư để luật sư giúp cho mình. Đến cái lúc quý vị mà kiệt quệ về những cái vấn đề về tâm thần, về chi phí, về tài chính rồi, lúc đó quý vị mới đi tìm luật sư. Quý vị mong luật sư làm việc không công cho quý vị. Tôi nói thật đấy, quý vị sẽ biết, ngày không biết bao nhiêu người nghĩ như vậy. Quý vị đến một văn phòng luật sư tư thì quý vị phải biết rằng là cái cửa, cái văn phòng đó mở là vì cái sự giúp đỡ của quý vị. Là vì cái sự cần đến cái sự giúp đỡ của quý vị. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về có những người luật sư giúp cho mình mà không có phải trả chi phí, chỉ có ở trên tòa hình sự mới có cái việc đó thôi. Không có một cái hồ sơ loại nào di trú, gia đình, tố tụng, trục xuất người ra khỏi nhà, không có một cái hồ sơ nào mà chính phủ cung cấp một người luật sư làm cho mình với cái dạng là không phải trả phí tổn hoặc là trả phí tổn ít. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề về di trú, những vấn đề về bảo lãnh gia đình và người thân, quý vị cần phải xem lại cái việc bảo lãnh. Thứ nhất là chúng ta cần bảo lãnh những người gia đình của chúng ta qua Hoa Kỳ này càng nhiều càng tốt, là vì chúng ta có thể tạo nên sức mạnh cho cộng đồng của chúng ta đối với những người dân sống ở đây. Cộng đồng Hoa, cộng đồng Việt Nam gốc và là người Hoa Kỳ ngày hôm nay là một cộng đồng tôi có thể nói là mạnh nhất trên những nơi mà chúng ta có sự hiện diện của người Việt di cư. Là vì ngày hôm nay có rất là nhiều người đã và đang có những cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ Với cái chứng chỉ làm công dân Hoa Kỳ đó, đến ngày bầu cử, quý vị có quyền bỏ phiếu cho những ứng cử viên mà quý vị thấy rằng là họ sẽ làm việc vì dân và làm việc cho những cái phúc lợi của dân chúng, cộng đồng. Những người không có cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, đừng có đi bỏ phiếu, đừng có nghe người nào khác, hay là đừng có làm những cái việc liên quan đến nói rằng là mình là công dân Hoa Kỳ. Đi xin việc làm, mình không là công dân Hoa Kỳ, mình đừng có đánh vào cái ô mình là công dân Hoa Kỳ để rồi mình có việc làm. Vì 10 năm sau, 20 năm sau, những cái công việc đó, những cái việc làm đó, nó sẽ trở lại, nó thăm viếng mình. Và khi nó thăm viếng mình thì mình sẽ là cái người bị thiệt hại trầm trọng. Khi chúng ta làm những vấn đề liên quan đến di trú, bảo lãnh gia đình và người thân, nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, quý vị bị đưa ra tòa di trú về những lý do gì, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị biết rằng là những cái việc tham khảo trong những cái vấn đề về di trú rất là quan trọng. Tại vì chúng ta không thể nào nói nửa giây, nửa tiếng, 10 tiếng cũng vậy nữa. Chúng ta không thể nào nói khơi khơi. Chúng ta phải có những cái bằng chứng minh cho chánh án ở trên tòa, cho những người nhân viên của chính phủ trong Bộ Di trú Cộng đồng Hoa Kỳ biết rằng là cái trình bày của mình nó là như thế nào. Nếu chúng ta có những vấn đề về hình sự, đừng bước ra khỏi Hoa Kỳ cho đến khi quý vị tham khảo với luật sư. Khi chúng ta tham khảo với luật sư thì chúng ta cần phải có những giấy tờ hình sự. Có nhiều người gọi cho tôi, quý vị kể cho tôi nghe những cái việc mà quý vị đã có vấn đề, hoặc là những cái vấn đề gì đó quý vị đã rơi vào những cái tình trạng như thế nào đó. Quý vị kể cho tôi nghe, và dựa trên những gì mà quý vị nói thì tôi sẽ trả lời cho quý vị. Nhưng mà đó là vì tôi không thấy những cái gì mà quý vị nói là trên giấy tờ. Vì đó là cái giả sử, nếu như là quý vị bị mang một cái tội ăn cắp thì và quý vị là một thường trú dân thì quý vị không có vấn đề gì nếu quý vị đi ra khỏi nước Mỹ. Mang cái tội ăn cắp, đây là một cái tội ăn cắp vặt. Nhưng nếu quý vị bị một cái tội ăn cắp mà bị felony, tức là đại hình, rồi quý vị đi tù bao nhiêu tháng thì quý vị phải đưa giấy tờ thì tôi mới có thể xem và phân tích, và để coi rằng là quý vị có thể đi ra khỏi nước Mỹ và khi về không có vấn đề gì hay không. Tôi cứ nói mãi như vậy, và quý vị nên nói với tất cả những người mà quý vị đang biết họ và họ có một cái thẻ xanh chứ không phải là công dân Hoa Kỳ, và họ đang ở một cái tình trạng họ có một cái hình sự 10 năm về trước, 3 năm về trước, 30 năm về trước. Đừng có bước ra khỏi nước Mỹ, tại vì quý vị bước ra khỏi nước Mỹ, quý vị vào nước Mỹ trở lại, quý vị sẽ có vấn đề. Rồi quý vị quay lại, quý vị nói rằng là quý vị không làm gì sai, làm những cái công việc mà sửa đổi những cái hình sự quý vị có, nhiều khi nó không phải là một cái sự bảo đảm. Nhiều khi tôi có thể nói 99% nó không phải là cái sự bảo đảm. Cái 1% nó rất là khó. Nhưng mà ít ra quý vị biết rằng là quý vị có thể xin hạ cái tội đó xuống để mà nó không là một cái lý do để quý vị sẽ bị trục xuất. Cho nên mình phải xem lại những cái việc mình làm. Nếu mà mình không cần đến luật sư thì đừng đến. Nhưng nếu cái vấn đề của quý vị cần đến luật sư thì quý vị phải tham khảo với luật sư. Đừng nghĩ rằng là những người không làm luật sư, những người không có bằng hành nghề luật sư, họ có thể giúp đỡ cho quý vị về những vấn đề liên quan đến những điều luật. Vì những cái việc liên quan đến những điều luật đó, những vấn đề liên quan đến di trú đó, nó sẽ rất là khó để có thể giúp được. Mà không phải luật sư nào cũng có thể làm những cái vấn đề mà muốn được giải quyết đâu. Cho nên chúng ta phải xem lại. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408. 47 7717, 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center, ở ngoài văn phòng cái bảng có đề chữ Empire Law Offices thì quý vị không thể nào đi sai được nữa. Empire Law Offices là văn phòng của chúng tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng và những luật sư làm việc trong văn phòng luôn luôn sẵn sàng chào đón và giúp đỡ cho quý vị để giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.